Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của chương 7 Sau cái chết có gì? Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nhân loại cần Chúa qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mất ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi? Trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thế tha mãi chờ trông. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rỗi? Sống lòng thơ với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra đi. Được ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giữ thôi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
thế tha mãi chờ trông. Khi cơn mơ tan thành sống lòng tham với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra đi.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Nhân loại cần Chúa. Và bây giờ là phần 2 của chương 7 trong cuốn Bình An với Chúa, Sau cái chết có gì? Kinh Thánh dạy rằng bạn là một linh hồn bất tử. Linh hồn bạn vĩnh cửu và bạn sẽ sống đời đời. Nói cách khác, con người thật của bạn, cái phần bên trong bạn suy nghĩ, cảm xúc, mơ ước, trông đợi, cái con người thật vô hình của bạn không bao giờ chết. Kinh Thánh dạy rằng linh hồn sẽ sống mãi mãi ở một trong hai nơi, thiên đàng hay hỏa ngục. Nếu bạn không phải là một Cơ Đốc nhân và bạn chưa bao giờ được tái sinh, thì Kinh Thánh dạy rằng linh hồn bạn sẽ đi thẳng đến một nơi Chúa Giê-xu gọi là địa ngục, là nơi bạn sẽ phải chờ sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tôi biết nói về địa ngục không phải là chuyện thích thú, vì nó không hấp dẫn, dễ gây tranh luận và hiểu lầm. Tuy nhiên, trong các chiến dịch truyền giảng tin lành của tôi trong cả nước, tôi thường dùng một buổi để thảo luận về đề tài này. Sau phần thảo luận của tôi, nhiều người viết thư cho các nhật báo nhiều ngày sau đó tiếp tục tranh luận, bàn bạc về nhiều khía cạnh của vấn đề. Vì Kinh Thánh cũng nói khá nhiều về đề tài này, cũng như bất cứ đề tài nào khác. Trong các buổi thảo luận với sinh viên nhiều đại học khắp nước Mỹ, tôi thường hay hỏi câu này và những câu tương tự. Còn địa ngục thì sao? Có lửa trong địa ngục không? Là mục sư tôi phải đối diện với vấn đề này, tôi không thể bỏ qua, dù nó có thể làm cho nhiều người khó chịu bực dọc. Tôi cho rằng vấn đề địa ngục là giáo lý khó chấp nhận nhất trong Cơ Đốc giáo. Có những người dạy rằng mọi người rồi ra sẽ được cứu rỗi cả. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình thương, cho nên Ngài sẽ không bỏ ai vào địa ngục. Họ tin rằng từ ngữ vĩnh cửu hay vĩnh viễn không thực sự có nghĩa là đời đời. Tuy nhiên, chính từ ngữ nói về tình trạng vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi mặt Đức Chúa Trời cũng được dùng để chỉ sự sống vĩnh hằng trên thiên đàng. Có người nói rằng, lẽ công bằng đòi hỏi chúng ta phải làm cho niềm vui của người công chính và sự trừng phạt kẻ ác có hiệu quả, vì cả hai cùng là một từ Hy Lạp và cùng chỉ thị cùng chiều dài thời gian. Có người khác lại dạy rằng sau khi chết, những người từ chối chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ bị tịch diệt, nghĩa là không còn hiện hữu nữa. Khi tra tìm trong toàn thể Kinh Thánh, tôi không thấy có một mảy may bằng chứng nào hỗ trợ cho quan điểm này. Kinh Thánh dạy rằng, dù chúng ta được cứu hay hư vong, linh hồn và cá tính chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự hiện hữu vĩnh hằng và đầy đủ ý thức. Có người lại dạy rằng, sau khi chết, sẽ vẫn còn có thể được cứu rỗi và Đức Chúa Trời sẽ cho một cơ hội thứ hai. Cho rằng điều này đúng đi nữa, thì xin nhớ rằng Kinh Thánh không hề có một chỗ nào ám chỉ điều đó mà không ngừng cảnh cáo rằng hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Đó là trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 2. Và đây là điều Kinh Thánh dạy. Người ta có thể trích dẫn hàng chục phân đoạn trong Kinh Thánh hỗ trợ cho sự kiện Kinh Thánh dạy rằng địa ngục dành cho những người cố ý phủ nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc. Tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Đó là trong Luca chương 16 câu 24. Còn trong Ma-thiêu chương 5 câu 22 ghi rằng ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ma-thiêu chương 13 câu 41 câu 42 thì ghi như sau: con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào trong lò lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Ở trong Ma-thiêu chương 13 câu 49 câu 50 thì ghi: đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Còn trong Ma-thiêu chương 25 câu 41 ghi như sau: kế đó Ngài phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Trong Ma-thiêu chương 3 câu 12 ghi rằng, Ngài sẽ đốt rơm rạ trong lửa chẳng hề tắt. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 8 câu 9 Thánh Phao-lô viết như sau: Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, cách xa mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Và trong Khải Huyền chương 14, câu 10 đến câu 11 ghi như sau: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu giấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thịnh nộ của Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Khải Huyền chương 20 câu 14, câu 15 ghi: Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền chương 21 câu 8 ghi: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Nhưng tôi lại nghe có người nói: Tôi không tin có hỏa ngục. Tôn giáo của tôi là bài giảng trên núi. Chúng ta hãy nghe một phân đoạn trong bài giảng trên núi: Nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đó là theo Matthew chương 5, câu 29, câu 30. Tại đây, chúng ta thấy Chúa Giê-xu dạy thật rõ rằng có địa ngục. Thật ra Chúa kể chuyện và đưa ra những hình ảnh minh họa về đề tài này và nhiều lần cảnh cáo con người về cái ngu dại của cuộc sống giả hình và tội lỗi trên đất. Hiển nhiên, nhiều kẻ ác phải sống đau khổ như trong địa ngục trên trần gian. Kinh Thánh dạy, phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên ngươi. Hay có thể nói cách khác, tội của ngươi sẽ tìm ra ngươi. Theo Dân số ký chương 32 câu 23. Trong thư Galati chương 6 câu 7 cũng ghi: Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Tuy nhiên, cũng có những bằng chứng quanh ta cho thấy một số kẻ ác dường như vẫn thịnh vượng, trong khi những người công chính chịu khổ vì sự công chính của họ. Kinh Thánh dạy rằng sẽ có lúc mọi sự phải được phân xử công bình khi công lý được thực hiện. Có người lại bảo rằng những kẻ gian ác kia chính là biện pháp trừng phạt tội lỗi chúng ta. Cả hai ý tưởng trên đều đúng. Liệu một Đức Chúa Trời yêu thương có bỏ con người vào địa ngục không? Câu trả lời là có, vì Ngài công chính, nhưng Ngài không vui lòng khi phải làm như vậy. Con người tự lên án cho mình khi từ khước con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Với tình yêu và lòng thương xót, Đức Chúa Trời ban cho con người một lối thoát, một con đường cứu rỗi, một hy vọng về những điều tốt lành hơn. Nhưng con người trong tình trạng mù lòa, ngu dại, cứng cổ, vị kỷ, yêu thích những thú vui tội lỗi, từ khước phương cách đơn sơ của Đức Chúa Trời, giúp thoát khỏi nỗi đau đớn của tình trạng bị lưu đày vĩnh viễn, xa cách Ngài. Giả sử tôi bị đau, mời bác sĩ đến khám bệnh, cho thuốc, nhưng sau đó suy nghĩ lại, tôi dẹp bỏ thuốc men sang một bên, không uống. Mấy hôm sau khi bác sĩ trở lại, thấy tình trạng sức khỏe của tôi tồi tệ hơn. Lúc đó tôi có thể đổ thừa bác sĩ, bắt ông ta phải chịu trách nhiệm không? Ông đã cho tôi toa thuốc, ông đã định phương thức chữa trị, nhưng tôi đã khước từ. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã định sẵn phương thuốc cho căn bệnh của nhân loại. Phương thuốc đó là tin và ký thác cuộc đời cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phương thuốc đó là tái sinh hay sinh lại mà chúng ta sẽ đề cập đến trong một chương khác. Nếu cố ý từ khước, chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả và không thể đổ thừa Đức Chúa Trời. Làm sao có thể bảo đó là lỗi của Đức Chúa Trời khi chúng ta từ chối phương thuốc của Ngài? Người không chịu tin có đời sống đằng sau cõi chết, không tin có thiên đàng hay hỏa ngục, không tin lời Chúa nói về những thực tại này, khi bước sang thế giới bên kia mới bừng tỉnh biết rằng mình sai lầm, thì anh ta đã mất tất cả. Trong tạp chí Người Dân, Lem Banker là một trong những tay cờ bạc hàng đầu được trích dẫn nói rằng: Đừng bao giờ đánh cá nhắm vào số tiền anh muốn thắng, mà chỉ đánh cá dựa vào số tiền cao nhất anh có thể chịu nổi khi thua. Bạn có thể chịu nổi khi mất linh hồn vĩnh cửu không? Có người lại hỏi, bản chất địa ngục là gì? Có bốn từ ngữ trong Kinh Thánh được dùng để dịch địa ngục. Chữ thứ nhất là Sheol, dùng trong Cựu Ước được dịch đến 31 lần là địa ngục, trong bản tiếng Anh là hell. Từ này có nghĩa là tình trạng chưa thấy. Những từ ngữ như lo buồn, đau đớn và hủy hoại được dùng liên hệ với từ địa ngục này. Chữ thứ hai là Hades, dịch từ nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là âm phủ, được nhắc đến 10 lần trong Tân Ước và cùng có nghĩa như Sheol trong Cựu Ước, có liên quan đến đau đớn và phán xét. Chữ thứ ba là Tartarus, chỉ được dùng một lần trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4, được dịch là vực sâu, là nơi giam giữ các thiên sứ phạm tội không vương phục. Từ ngữ này chỉ thị một nơi phán xét như nhà giam, hầm tối, nơi chỉ có bóng tối dày đặc. Chữ thứ ba là Gehenna, được dùng 11 lần và được dịch là địa ngục trong Tân Ước. Đây là hình ảnh minh họa được Chúa dùng chỉ thung lũng Hinnom, một địa điểm đốt rác thường xuyên ở ngoại thành Jerusalem. Có người khác lại hỏi, Kinh Thánh có dạy rằng trong địa ngục thực sự có lửa không? Nếu không phải là lửa theo nghĩa đen, thì chắc phải là thứ gì khác kinh khủng hơn lửa, vì Chúa Giê-xu không nói quá. Trong Kinh Thánh nhiều lần lửa được dùng theo nghĩa biểu tượng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng có thứ lửa cháy, nhưng không thiêu rụi. Khi Môi-se thấy bụi gai cháy, ông ngạc nhiên vì bụi gai không tàn. Ba thanh niên Hebrew bị quăng vào lò lửa, bị đốt nhưng không cháy, cả đến tóc trên đầu họ cũng không một sợi nào bị xém. Mặt khác, Kinh Thánh nói về những cái lưỡi bị lửa địa ngục đốt cháy, như trong Gia-cơ chương 3 câu 6, mỗi khi chúng ta nói xấu người khác. Nhưng tất nhiên không có nghĩa là mỗi lần như vậy có lửa cháy theo nghĩa đen. Dù lửa được nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, nó không hề thay đổi tính hiện thực của địa ngục. Nếu không có lửa theo nghĩa đen, chắc chắn Chúa cũng đã dùng từ ngữ này để chỉ một điều kinh khủng hơn cả lửa. Yếu tính của địa ngục là sự phân cách với Đức Chúa Trời, và đây là sự chết thứ hai, được mô tả là tình trạng bị lưu đày, có ý thức, vĩnh viễn xa cách với tất cả những gì liên quan đến sự sáng, đến niềm vui, sự thiện, sự công chính và hạnh phúc. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh mô tả tình trạng kinh khủng này, nơi linh hồn con người sẽ rơi vào chỉ một phút sau khi chết. Điều kỳ lạ là con người thường lo xa, chuẩn bị cho mọi chuyện, trừ cái chết. Chúng ta chuẩn bị cho sự học hành, cho công việc làm ăn, cho nghề nghiệp. Chúng ta chuẩn bị cho việc hôn nhân, cho tuổi già. Chúng ta chuẩn bị cho mọi sự, trừ ra là việc chuẩn bị cho giây phút chúng ta phải đi vào cõi chết. Trong khi Kinh Thánh long trọng cảnh cáo, đã định cho chúng ta phải chết một lần rồi chịu phán xét. Sự chết dường như là chuyện không tự nhiên khi xảy ra cho mình, nhưng lại hoàn toàn tự nhiên khi xảy ra cho người khác. Sự chết kéo mọi người xuống cùng một hạng. Nó tước đoạt của người giàu bạc triệu, nhưng lại cất hết những cái rách dưới của người nghèo. Nó làm nguội lòng tham và dập tắt dục vọng. Mọi người đều muốn làm ngơ với cái chết, nhưng rồi tất cả đều phải đối diện với nó, dù là vua chúa hay nông dân, hạng thất học hay hàng triết gia, kẻ sát nhân cũng như thánh nhân. Sự chết không biết đến giới hạn tuổi tác, cũng không biết thiên vị là gì, nhưng nó là cái mọi người đều sợ. Vào cuối đời, Daniel Webster có lần thuật lại chuyện ông tham dự một buổi lễ nhà thờ ở một làng quê nhỏ. Mục sư là một cụ già đơn sơ tin kính. Sau những nghi lễ mở đầu giờ thờ phượng, ông đứng lên giảng lời Chúa. Rồi với một giọng vô cùng tha thiết nhưng đơn sơ ông nói, Thưa các bạn, tất cả chúng ta đều chỉ có thể chết một lần. Ít lâu sau, nhận định về bài giảng này, Daniel Webster nói, Những lời trên dù có vẻ yếu ớt lạnh lùng, nhưng đối với tôi, nó tức khắc đem lại một tỉnh thức sâu xa chưa từng có.
Này con yêu dấu, bóng con giờ đâu, con lạc phương nào, bao ngày sương gió, lòng ta đau đớn, xót xa vì con. khắp chốn rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng mắt lệ cố nhìn ven rừng ven suối, mà sao xa vắng bóng con bìa tâm, tim này tan nát nhớ con muôn phần. Rừng núi tiếng gió khu buồn sắt xe lòng qua, lời ta kêu con như lạc mất trong rừng cây, biệt ly đau đớn mắt ta lệ tuôn, đến ngày héo mòn trong vời muôn hương, lòng ta thương nhớ có bao giờ vui, ôi nếu đôi nơi còn trong ngăn cách này, con yêu dấu hãy quay về đây nơi chuồng chiến về đây vui. Lạy cha nhân ái bước con về đây xa chuồng chiên ngài, con buồn tê tái ngẩn ngơ đi mãi thấy đâu bình an vui thú nhân gian, toàn đêm cay đắng đường đi muôn lối, bước con lẻ loi phiêu bạt chân trời bao ngày đen tối, lòng con tan nát heo hon tạ tơi, đau buồn trăm mối nói sao nên lời. Dừng bước hối tiếc trong bầy lại chạy.